các dân ngoại cùng được thừa kế gia nghiệp và trở nên một thân thể. Kính thưa cộng đoàn, chắc chắn ngày hôm nay bài tin mừng ấn tượng với chúng ta hình ảnh của những vị hiền sĩ, những nhà chiêm tinh Đông Phương, còn ngày xưa quen gọi là ba vua phương Đông, những người đã qua điềm lạ hoa sao để tìm đến với Chúa, dựa trên lời mặc khải trong Kinh Thánh của sách Malachi, tôi đã nhìn thấy ngôi sao của người từ phương Đông. Điều đó là cũng là điều mà chúng ta thấy ngày hôm nay, những vị luật sĩ biệt phái ở đất Jerusalem đã ngộ ra được điều đó. Khi Herode lên tiếng hỏi, thì họ đã báo được rằng, này về đó là Bethlehem, còn ngươi hỡi Bethlehem, ngươi không phải là vùng nhỏ nhất, vì nơi ngươi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Vâng, thưa cộng đoàn, Đức Giê-xu đã đến trong trần gian, Ngài chính là ánh sáng bởi ánh sáng, và ánh sáng đến trong trần gian, đó cũng chính là tình yêu, sự mặc khải đến tối hậu của Thiên Chúa cho nhân loại. Nên bài đọc một hôm nay giáo hội cho chúng ta nghe lại lời ngôn sứ Isaiah: Ở Jerusalem hãy bừng sáng lên, vinh quang của Đức Chúa tỏa hiện trên ngươi, chư dân sẽ tiến về ánh sáng của ngươi, và vua Chúa cũng hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Và trong đoạn Isaiah đó cũng đã loan báo trước rồi, lạc đà từng đàn sẽ tiến đến từ những người từ Sơ Va, mang theo vàng, nhũ hương, trầm hương để loan truyền lời ca tụng Đức Chúa. Các lễ vật của các vị đạo sĩ cũng mang tính tượng trưng. Trầm hương chính là lời cầu nguyện, vàng chính là lời tuyên xưng niềm tin Đức Kitô là hoàng tử bình an, là vị vua mới đã chào đời, và một dược là như một lời tiên báo về cái chết của Đức Giê-xu trong tương lai. Một dược vẫn là thứ để sức thuốc, để sức xác cho những người mới qua đời. Và như vậy, vàng, ngũ hương, một dược ở đây chính là những cái biểu tượng mang cái tính cách biểu lộ cái niềm tin của những vị đạo sĩ, niềm tin của tất cả chúng ta. Nhưng mà sâu xa hơn, cái biến cố hiển linh cho chúng ta thấy ý muốn của Thiên Chúa là muôn dân được đón nhận tin mừng của Chúa. Thiên Chúa không cho những người thuộc thế hệ trước biết, nhưng nay qua các tông đồ và ngôn sứ và trong Đức Kitô tỏ hiện để tất cả dân ngoại cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái. Qua rồi, khi người ta nói dân Thiên Chúa là độc quyền của những người Do Thái, nhưng mà những người từ nơi xa xôi, từ vùng Đông Phương đến, là dấu hiệu của tất cả mọi người, tất cả các dân ngoại đều được quy tụ, đều được đồng thừa kế gia nghiệp, đều trở thành con của Thiên Chúa. Hội thừa sai Paris khi thành lập đã chọn xây dựng cái nhà thờ với cái tước hiệu là Chúa Hiển Linh. Và cái bức tranh chính nằm ở trong gian cung thánh cũng là bức tranh những vị đạo sĩ Đông Phương đã đến thờ lạy Chúa. Ý tưởng cơ bản của các vị thừa sai bấy giờ đó là nếu từ đầu Đức Giê-xu, thời Đức Giê-xu đã có những người từ Đông Phương đến với Chúa, thì đó là ý muốn của Thiên Chúa. Và đó cũng chính là động lực để các vị lên đường đưa những người dân Đông Phương, cụ thể là vùng Á Châu của chúng ta, Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Ấn Độ, vùng Á Châu đến với tin mừng. Khởi từ cảm hứng đó đã trên 4.000 vị thừa sai lên đường để đi truyền giáo, trong đó gần 1.000 vị đã đến Việt Nam. Tương tự như vậy thì chúng ta cũng thấy anh em dòng Đá Minh đến Việt Nam truyền giáo cũng lên đến 285 người. Những vị thừa sai từ những nơi xa xôi thể hiện ý muốn của Thiên Chúa, một ý muốn muốn đưa dân ngoại về với Chúa, và họ đã lên đường để đi truyền giáo. Cách đây 2 năm, trong cái đại hội giới trẻ giáo tỉnh miền Bắc họp tại Bùi Chu, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng là lần đầu tiên gửi đến một cái clip. Clip Ngài nói trực tiếp để quay video gửi đến cho tất cả các bạn trẻ. Thì Ngài nhắc lại cái sự kiện này. Anh em mà, khi nói đến chúng ta có một gia đình, đó là gia đình của giáo hội. Và tôi cũng đang tưởng nhớ đến gia đình giáo hội Việt Nam của anh em, đã được lớn lên bằng biết bao nhiêu công lao của những vị thừa sai, đã được lớn lên bằng bao nhiêu chứng nhân các thánh tử đạo, đã được lớn lên bằng biết bao nỗ lực của những vị tiền bối để xây dựng nên ngày hôm nay. Thế thì anh em lại tiếp tục con đường ấy. Và Ngài nhắc đến lời của Thánh Phaolô trong thư gửi cho Philippe đoạn 2 câu 15. Giữa cái thế giới này, anh em hãy lấp lánh như những vì sao. Vâng, thưa cộng đoàn, nếu ngày xưa Thiên Chúa đã sử dụng điềm là ánh sao để cho các vị đạo sĩ Đông Phương đến với Chúa, thì ngày nay mỗi người chúng ta cũng một cách nào đó được kêu gọi để trở thành một tín hiệu, để giới thiệu cho mọi người về Thiên Chúa. Và nối tiếp mạch văn đó, Đức Thánh Cha lại khẳng định: thưa anh em, chắc chắn là anh em cũng muốn hỏi tôi, đâu là cách để chúng ta có thể trở thành ánh sao giữa thế giới hôm nay? Thì tôi xin gợi ý ba điều. Trước tiên đó là sống trung thực, thứ hai là sống trách nhiệm, và sống thứ ba là hãy sống vui tươi. Vâng, Ngài khẳng định giữa một cái xã hội tục hóa, giữa một cái thế giới vô thần, thì tất cả những điều đó nghe có vẻ là xa lạ. Chắc chắn là chọn lựa sống trung thực không phải dễ, bởi vì anh em sẽ phải chấp nhận nhiều điều thiệt thòi. Nhưng mà sống trách nhiệm ở đây cũng chính là trách nhiệm đối với Thiên Chúa, ý thức về việc giúp cho những anh em của mình đến với Chúa. Và cái tín hiệu để anh em đưa mọi người đến với Chúa là hãy thể hiện qua một khuôn mặt vui tươi. Đó cũng là chủ đề mà Đức Thánh Cha rất tâm đắc trong các cái tài liệu, trong các cái thông điệp chính thức của Ngài thường gắn với chữ niềm vui. Nói về truyền giáo là niềm vui tin mừng, nói về tình yêu gia đình là niềm vui tình yêu, nói về phúc âm hóa thì Ngài nói đến là niềm vui hoan hỷ, nói đến đời sống đức tin và nên thánh. Và đúng vậy, cái niềm vui là một cái dấu hiệu mọi người có thể nhìn thấy. Đó, qua cái niềm vui cho người ta biết được chúng ta tin vào ai và chúng ta hy vọng vào điều gì. Vâng, xin cho ánh sáng của Chúa ngày hôm nay tiếp tục tỏa lan trên thế giới này, tiếp tục tỏa sáng trong tâm hồn của chúng ta. Và xin cho mỗi người chúng ta đón nhận được ánh sáng đó, cũng phản chiếu để giới thiệu cho mọi người đến với Chúa. Ngày hôm nay chúng ta theo chân các vị đạo sĩ đến với Chúa Hài Đồng, chúng ta cũng tuyên xưng niềm tin của chúng ta: Ngài chính là Con Thiên Chúa, Ngài chính là Vua Bình An, Ngài cũng chính là Đấng Cứu Độ của chúng ta. Xin cho tất cả mỗi người chúng ta như các vị đạo sĩ thuở xưa, sau khi đến Bethlehem thì đi đường khác trở về nhà mình. Đó cũng là một sự thay đổi trong cuộc sống của chúng ta. Những con người đã gặp gỡ Thiên Chúa, những con người có Chúa ở trong mình, và những con người sẵn sàng để giới thiệu Chúa cho anh chị em. Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.